ổn định ni chúng. Sau khi ni giới được thành lập, dư luận quần chúng xôn xao bàn tán từ nơi này sang nơi khác. Một số đông xương phụ tỳ khưu hân hoan vui mừng vì họ sẽ có cơ hội xuất gia theo chồng. Một số thành phần trí thức trong xã hội cảm kích vì Đức Thế Tôn đã giải phóng cho phụ nữ, rộng tay mở cửa nhân thiên và niết bàn với tâm bình đẳng, thoát khỏi sự ràng buộc phân biệt coi thường nữ giới có được từ luật Manu của Bà La Môn giáo đã hàng ngàn năm trước. Tuy thế, đa phần là chống đối do truyền thống trọng nam khinh nữ đang sâu trong tâm thức nhân gian trên mọi sinh hoạt xã hội. Đức Phật và chư vị trưởng lão người chấp nhận chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Tội nhất là các vị tỳ khưu trẻ lúc đi trì bình khất thực, các cô gái trẻ chọc ghẹo, nào là ông đi thì bà cũng đi, có đôi có cặp. Rửa là sa môn xin hãy đỡ em, không duyên tốt thì duyên trọc đầu. Chuyện phiền phức không chỉ có chừng ấy. Các công nương cành vàng lá ngọc vốn là những cô gái xinh đẹp, dẫu là cung nhân cung nữ hoặc xương phụ các chàng trai xa kia thì đều là thành phần quý tộc cao sang đã được tuyển chọn theo kiểu lựa vung úp nồi. Bây giờ dẫu họ đã cạo đầu mặc y màu hoại sắc cũng xông giấu hết nét xuân sắc diễm kiều. Chỉ trong vòng 10 hôm, khi các vị tỳ khưu ni đi trì bình khất thực trong thành phố hoặc các thôn làng, là dường như ở đâu cũng gặp các chàng trai đủ mọi thành phần giai cấp, tủ năm tủ ba dòm ngó chỉ trỏ. Do tôn kính và hàm ơn Đức Phật và tăng chúng đã tận tình cứu thoát nhân dân qua ba đại nạn thảm khốc, họ chưa có thái độ gì sàm sỡ quá đáng, nhưng cũng gây trở ngại ít nhiều cho một số tỳ khưu ni bản chất mềm yếu và cả thẹn. Chưa thôi, cứ hễ chiều đến là rất đông thanh niên trai tráng đến tụ tập lác đác xung quanh khu rừng. Có lẽ một phần do tò mò, một phần đến để lộ sự dòm ngó bất chánh. Biết chuyện ấy, các vị trưởng lão đã cho một số tỳ khưu thuộc dòng Sakya sau khi trì bình khất thực về tìm chỗ nơi các hang động miếu hoang, cội cây xung quanh ni viện để bảo vệ canh chừng. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tình thế nhất thời, do mùa mưa luôn luôn là sự trở ngại cho chư tỳ khưu. Lại nữa, ai mà có thể vừa canh chừng kẻ gian, vừa thiền định thiền quán có hiệu quả cho được. Đức Phật biết mọi chuyện xảy ra, nên hôm kia cùng với các vị đại trưởng lão, ngài qua khu rừng tỳ khưu ni, ban bố một số giới điều quan trọng vào buổi đầu. Thứ nhất, là đem lại sự an toàn cho ni giới. Thứ hai, là để đời sống trong tu viện có nền nếp kỷ cương. Thứ ba, là tạo môi trường lành mạnh để tấn tu hỗ trợ cho phạm hạnh. Đây được xem như nội quy thanh quy cho ni viện. Ban đêm không được đi ra khỏi cửa rừng hoặc ra ngoài rừng cây. Khi có việc phải đi, không được đi một mình mà phải có hai người. Chiều tối không được đi đến nhà thí chủ hoặc nhà người quen. Đi trì bình khất thực không được đi riêng lẻ mà phải đi từng nhóm từ hai người trở lên. Không được đi đứng hoặc ngồi trước mặt tỳ khưu. Không được mang dù dép ngoại trừ bệnh. Không được ngồi xe ngồi kiệu. Đến nhà thí chủ không được ngồi hay nằm tại chỗ của gia chủ. Phải ngồi đúng chỗ quy định. Xong công việc không được la cà chuyện này chuyện kia. Không được đem chuyện trong ni viện kể lại với tỳ khưu hoặc với hàng cư sĩ. Không đem chuyện ngoài đường về kể lại cho tỳ khưu ni bạn hữu. Không được ngủ chung với nhau. Hai tỳ khưu ni không được ngủ đắp chung một tấm chăn tăng lê già. Khi có việc phải gặp tỳ khưu nam cư sĩ, lúc nói chuyện phải có bạn bên cạnh, tối thiểu phải có người thứ ba. Phải chia tổ, chia chúng để quản lý sinh hoạt. Mọi yêu cầu thỉnh thị kiến có công chuyện gì phải trình qua ni trưởng Gotami. Không được tự ý đi tìm y bác chỗ này chỗ kia. Không được gợi ý thí chủ dân cúng vật này vật nọ. Mặc y nội ngoại phải đúng quy định. Không được tự cắt may chế tác giống nhau váy của người đời. Màu phải hoại sắc nhuộm bằng rễ cây vỏ mít. nhạt đậm từ màu cộng rơm đến màu cảnh gián. Không được tự ý đi hỏi đạo bất kỳ một vị tỳ khưu nào. Việc giáo giới tỳ khưu ni sẽ có hai vị đại đệ tử và các trưởng lão thay đổi nhau. Khi đến Đức Phật để nghe Pháp, có thể chỉ đứng nếu không có chỗ, hoặc ngồi nếu có chỗ, theo kiểu xếp chân một bên, không được ngồi bán già hay kiết già. Ngoại trừ trong phòng riêng, hễ bước ra khỏi phòng phải mặc y kính mình. Lúc có kỳ phải ở tại tịnh xá, được thọ dụng vật thực dự trữ thường để dành cho người ốm, người bệnh hoặc bạn đạo đi giúp hai bát. Những tỳ khưu ni không được tìm cách chà xát xoa bóp cho nhau, không được sử dụng nước hoa, vật thơm, không được tắm có hoa bột hương, dầu thơm, bả mè, sát hoa, vật thơm, không được đeo mang bất kỳ loại trang sức nào ở cổ, ở tay, ở đầu, kể cả hoa, tràn hoa, không được nuôi chim, thỏ, sóc, chó, mèo trong ni viện, trong cốc liêu. 21 điều ấy, Đức Phật vừa giáo giới xong là đã được tôn giả Sariputta đúc kết lại. Tôn giả Ananda có trí nhớ tốt, tuyên đọc lại 3 lần cho hội chúng tỳ khưu ni dễ nhớ dễ thuộc. Ni trưởng Gotami chợt hỏi, bạch Đức Thế Tôn, 21 điều ấy là rất tốt, rất chính xác, nhưng nếu có người vi phạm thì sao? Hãy tùy nghi, hãy linh động, này ni trưởng. Hội chúng tỳ khưu ni hiện nay đa phần là người có học thức, đã được sống nhiều năm trong kỷ cương đạo đức. Có lẽ chưa xảy ra chuyện gì hệ trọng quá đáng. Vậy thì ni trưởng và các vị giáo thọ hãy xử phạt. Ví dụ như quét rác, dọn rửa phòng tắm, vệ sinh, múc nước, gánh nước hoặc chăm sóc người bệnh, lao động nhẹ các công việc vườn tược, rình cảnh cho sạch sẽ, khang trang. Ni trưởng Gotami lĩnh ý, sau đó lại thư hỏi về việc thu nhận người nữ xuất gia phải cần có những điều kiện, trình tự thủ tục giới điều như thế nào. Đức Phật đặc biệt lưu ý về điều ấy, Ngài nói, trong giai đoạn này, ở đây chưa nên nhận người xuất gia, vì có nhiều vấn đề phức tạp, ni chúng vừa mới thành lập còn quá mới mẻ, phải đợi đến lúc di mẫu và các vị tỳ khưu ở đây nắm hết căn bản pháp học pháp hành, có đời sống luật nghi thanh tịnh, ổn định vững chắc, lúc ấy mới tính đến việc ấy. Hiện giờ phần việc cho nữ giới xuất gia tỳ khưu là do Như Lai và chư vị trưởng lão tăng đảm trách. Ni trưởng Gotami hỏi về một số người nữ đến xin làm công quả tu học thì phải làm sao? Đức Phật dạy, điều ấy cũng khá phức tạp. Tục lệ tảo hôn của xã hội ta, đôi nơi con gái 8 tuổi đã gả chồng, vậy người nữ đến xin tu học đã được sự đồng ý của cha mẹ hoặc chồng hay chưa? Nếu được sự chấp thuận của gia đình thì được phép. Vị ni trách nhiệm giáo thọ phải kèm cặp giáo giới kỹ càng, sau 2 hoặc 3 năm có thể cho xuất gia Saniji. Lúc ấy Như Lai sẽ chế định ban hành học giới cụ thể. Như vậy rõ là Đức Phật và chư vị trưởng lão tăng còn quá nhiều việc phải làm. Riêng ni chúng sẽ còn phát sanh hàng trăm ngàn chuyện lớn chuyện nhỏ trong tương quan giữa nhau cùng cộng đồng xã hội. Điều ni trưởng thưa trình với Đức Phật là đúng, vì thời gian không lâu sau, người nữ đủ mọi thành phần giai cấp trong xã hội đến xin học tu rất đông. Một vài trường hợp ngoại lệ chỉ có Đức Phật mới quyết định cho xuất gia tỳ khưu ni hay không. Còn đa phần họ đều phải tuân lệnh mấy chục giới điều, chưa phải luật khái lược ở trên, để chuẩn bị cho ni giới tự điều hành quản lý sau này.